Dạ, Phật xin mời đại chúng niệm Phật cầu gia trì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, trước khi mà bắt đầu buổi pháp thoại, chúng tôi xin trước nhất là cảm niệm công đức của đại hữu Minh Quang, đại hữu Châu Ngọc và tất cả quý đại hữu trong ban chấp hành chùa Hải Đức đã tạo nhân duyên cho thầy đoàn được về chùa Hải Đức để là kết thiện duyên cùng với quý Phật tử trong cái chương trình tu học một tuần tại chùa Hải Đức hôm nay. Thưa đại chúng, cũng xin cảm niệm toàn thể đại chúng dành thời gian vì Phật pháp, vì sự tu học cho bản thân mình và cho tha nhân. Quý vị đã dành thời gian về đây để tham dự thì thời tu học trong vòng một tuần ở chùa Hải Đức. Thưa đại chúng, cứ hàng năm như vậy, thường tọa phương trượng chùa Biên Giác có chương trình 2 tháng hoằng pháp ở Hoa Kỳ và Canada vào mùa xuân, và 3 tháng nhập thất tịnh tu vào mùa đông ở Úc. Trong 5 năm qua thì bản thân chúng tôi có nhân duyên được tháp tùng cùng thượng tọa cả 2 chương trình, chương trình mùa xuân đi hoằng pháp ở Canada và Hoa Kỳ, cũng như là chương trình 3 tháng nhập thất của thượng tọa và mùa đông trên núi đồi Đa Bảo tại thành phố Sydney ở Úc. Nhưng mà đến chùa Hải Đức lần này đối với chúng tôi là lần đầu tiên lần đầu tiên đến chùa Hải Đức, cũng như là lần đầu tiên đến thành phố Florida, đến địa bàn Florida, thành phố Jacksonville. Và thưa đại chúng, mỗi lần được đi với thượng tọa thì chúng tôi được thượng tọa chỉ định, chỉ dạy là trình bày một bản kinh. Những năm đầu thì chúng tôi trình bày bản kinh Vô Lượng Thọ, rồi Di Ma Cập, rồi Thánh Mang. Năm nay thì thượng tọa chỉ dạy cho chúng tôi trình bày bản kinh Tháp Bảo Đàng. Cách trình bày của chúng tôi là cứ đến một đến mỗi đạo tràng thì chúng tôi trình bày một phân đoạn ở trong bản kinh ấy, tức là đọc cái phân đoạn ấy lên rồi bình giảng cái phân đoạn đó, cũng như là tìm ra được những lời dạy của Phật, của Tổ dành cho chúng ta ngày hôm nay như thế nào. Hẳn nhiên là chúng ta không có cơ duyên được gặp Phật và gặp Tổ, nhưng mà cho nên chúng ta chỉ có nhân duyên là được làm người, được gặp chúng ta và được nghe Phật pháp, thì chúng ta có duyên với Phật pháp thôi. Và tìm thấy là những lời dạy đó nếu chúng ta áp dụng vào trong cái đời sống tu học của mình hàng ngày thì mình sẽ tìm thấy sự an lạc như thế nào. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh thì có câu chuyện là Lục Tổ Huệ Năng là chỉ nghe một câu kinh Kim Cang là Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm mà ngài được ngộ. Còn chúng ta bây giờ thì có nhân duyên hơn ngài, không những chúng ta đọc kinh, chúng ta được được nghe văn nghe quý thầy Chư Tôn Đức giảng trực tiếp, và được được nghe qua ba tiếng, chúng ta nghe nhiều hơn ngài, hơn với ngài nhiều lắm. Nhưng mà chưa thấy ai được ngộ như Ngài ha. Hay ngồi nghe cả người trình bày cũng chưa thấy ngộ. Có một lần ở trong một đạo tràng, các Phật tử hỏi chúng tôi rằng là như vậy thì ngày hôm nay có người ngộ hay không? Thì chúng tôi xin trả lời rằng là có chứ không phải là không. Tuy nhiên mà ai mà ngộ mà nói mình đã ngộ rồi thì biết đâu người đó là ngộ 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 chứ chưa phải là bậc đại ngộ. Mình chắc bởi vì sao? Bởi vì theo tinh thần kinh Kim Cang thì nếu mình tu mà còn thấy mình đang tu, có nghĩa là sự tu tập của mình vẫn còn bị kẹt. Mình chứng mà mình vẫn thấy rằng là mình thấy được rằng là mình bậc đã chứng rồi đó, mà còn khoe khoang với người khác mà mình đã chứng được quả tu đà hoàn, tu đà hàm, a la hàm, a la hán nữa, thì có nghĩa là mình cũng vẫn còn bị kẹt, vẫn còn bị kẹt. Và có thể nhiều khi là mình không phải thực chứng, không phải thực chứng. Cho nên trong kinh nói là tu thì vô tu, tu mà chứng thì vô chứng chứng. Nên là tu đến nào một lúc nào đó nó nhuần nhuyễn, mà chính bản thân mình không thấy mình bị bó buộc trong cái sự tu tập của mình, và mình chứng ngộ thế nào ấy mà chính bản thân mình cũng không thấy mình bị bó buộc, bị ràng buộc vào trong cái gì mình chứng của mình. Cho nên Đức Phật tuyên bố ở trong kinh Kim Cang rằng là pháp còn phải bỏ đi, huống chi là phi pháp. Bởi vì pháp cũng chỉ là chiếc bè để cho người hành giả qua sông. Khi qua sông thì chúng ta phải buông bè để mà bước lên bờ giải thoát. Còn bị vướng mắc vào pháp, dầu đó là thiện pháp đi nữa, thì nghĩa là chúng ta vẫn còn bị lệ thuộc, ảnh hưởng và vướng mắc vào một cái gì đó chúng ta chưa giải thoát được. Thì chúng tôi hy vọng rằng là trong một cái dù rằng nghe chỉ một phân đoạn thôi, nhưng mà với cái tâm hoàn toàn thanh tịnh và tư duy thì quý vị cũng sẽ tìm được cái điều mà quý vị cần, có thể gọi là pháp môn áp dụng vào trong đời sống tu học thực tế của mình, để mà chuyển hóa phiền não, để mà tìm thấy an lạc, và để mà theo tinh thần kinh Kim Pháp Bảo Đàn này, để mà thấy được Đức Phật đang hiện hữu ở trong tâm mình, và mình mời Đức Phật đó ra sống với mình và sống bằng những cái hành động hàng ngày của mình, qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý, và mình được thành Phật. Bởi vì nội dung của kinh Kim Cang, nội dung của kinh Pháp Bảo Đàn này, xin thưa quý vị chỉ có 4 chữ thôi, đó là kiến tánh thành Phật. Tức là ai nhận ra được Đức Phật vốn ở trong mình, và ai thực sự sống với Đức Phật của mình, thì người ấy là Phật. Nói nhỏ quý vị ha, là Phật ở trong tam thiên đại thiên thế giới, chứ không phải ở Ta Bà, không phải ở tịnh độ, và không phải ở thế giới Phật, mà thành Phật ở tam thiên đại thiên thế giới. Bởi vì Đức Phật trong 4 cảnh niết bàn của Đức Phật thì có thứ nhất là hữu dư y niết bàn, tức là niết bàn mà còn chứng được quả niết bàn mà còn mang cái thân này. Hai là vô dư y niết bàn, tức là không còn bị lệ thuộc thân này nữa. Thứ ba là tự tánh niết bàn, tức là niết bàn là ở trong tự tánh của mình. Và thứ tư là vô trụ xứ niết bàn, tức là niết bàn ở khắp nơi nơi, không có một cái nơi nào nhất định. Không phải niết bàn ở Ta Bà, không phải niết bàn ở tịnh độ, không phải niết bàn ở thế giới thanh tịnh pháp tăng tỳ lô giá na, không phải niết bàn ở cảnh báo thân viên mãn tỳ lô giá na, không phải niết bàn ở thiên bá ức hóa thân, mà niết bàn ở vô trụ xứ. Điểm này hay lắm quý vị. Ai mà thấy được, biết được Phật ở trong mình và sống với tinh thần ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, thì người ấy giàu chưa phải là Phật viên mãn, nhưng người ấy có thể cảm nhận được, ở sống được trong cảnh vô trụ sơ niết bàn, tức là an lạc, hạnh phúc, thanh tịnh trong cái sự không vương mắc, không chấp thủ và không bị ảnh hưởng bởi mình, quan niệm về mình, không bị ảnh hưởng bởi quan niệm về người, không bị ảnh hưởng bởi những quan niệm về không gian, và không bị ảnh hưởng bởi quan niệm về thời gian. Trước khi mà chúng tôi vào trong cái phần kinh để chúng tôi nói, xin giới thiệu cho đại chúng sơ một chút về bản kinh Pháp Bảo Tàng. Thưa đại chúng, ai trong chúng ta cũng biết được rằng là kinh Pháp Bảo Đàn không phải do Phật nói, mà bản kinh Pháp Bảo Đàn này do Đức Lục Tổ Huệ Năng giảng, và một vị tăng tên là Pháp Hải chép lại thành văn tự. Thế thì nếu không phải do Phật nói, thì nếu những dòng chữ này không phải xuất ra từ kim khẩu của Đức Như Lai, tại sao gọi là kinh? Hôm nay chúng ta hiểu là kinh là gì? Kinh tức là những lời dạy của Phật, những giáo lý mà giáo lý đó được xuất ra từ kim khẩu của Phật mới gọi là kinh. Luật là gì? Luật là tạng, nó tắt là tạng. Luật là những cái giới điều, những cái điều khuyên răn mà Đức Phật nói, Đức Phật thuyết ra dành cho các vị đệ tử của Ngài, xếp xếp theo cái khả năng phát tâm của họ. Nếu những vị chỉ phát tâm sống đời sống tại gia thôi, có nghĩa là sống đời sống có gia đình và sống trong cuộc đời, thì Đức Phật dành cho năm giới tại gia. Và đối với các vị vừa mới vào chùa, chưa phải là tỳ kheo, còn là sa di, thì Đức Phật dành cho 10 giới sa di. Và đối với các vị tỳ kheo, các cô tỳ kheo ni, thì Đức Phật dành cho 250 giới cho các thầy, cho quý thầy, và 348 giới cho quý cô, gọi là giới tỳ kheo và tỳ kheo ni. Đối với các vị phát tâm cao hơn, đó là con có mặt trong cuộc đời này, phát nguyện đem cái thân này phụng sự cho chúng sinh, mang lại an lạc cho chúng sinh, dầu con còn là cư sĩ sống trong cuộc đời, hay dầu con là người xuất gia đã viếng đi cuộc đời, gọi là những vị Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia, thì Đức Phật dành cho 58 giới, trong đó có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Thì toàn bộ những giới điều đó được ghi lại, được Ngài U Ba Li trùng tiến lại và được ghi lại trên lá bối lần đầu tiên, được gọi là tạng luận. Và thứ ba là tạng luận. Luận là những lời bình luận, phân tích, chú giải, bình giải của chư vị đệ tử của Đức Phật, gọi là tổ, và các vị tổ về sau, và được được cô lắng lại, được tập trung lại và biết xuống thành dưới, thành giấy trắng mực đen, gọi là tạng luận. Và tổng hợp ba cái kho tàng văn chương ấy lại gọi là Tam Tạng Giáo Điển. Ngày hôm nay Tam Tạng Giáo Điển ấy được viết thành nhiều ngôn ngữ. Thứ nhất là ngôn ngữ tiếng Pali, nghe là tức là một cổ ngữ mà ngày hôm nay ở Sri Lanka quý thầy vẫn sử dụng. Ngôn ngữ thứ hai cũng là một cổ ngữ, đó là tiếng Sanskrit, còn gọi là Phạn ngữ, là một trong những ngôn ngữ cổ nhất thế giới, gọi là Tạng Sanskrit. Hầu hết các kinh điển Đại Thừa đều viết bằng tiếng Sanskrit. Thứ ba là bằng tiếng Tây Tạng. Thứ tư là bằng tiếng Bhutan, tiếng Nepal, Thái Lan, Sri Lanka, Miên Điện, Campuchia, Lào và Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn và Việt Nam. Ngày hôm nay Phật giáo có mặt ở Anh, ở châu Âu và ở Mỹ, cho nên cũng đã có tạng viết bằng Anh ngữ và một số viết bằng Đức ngữ. Như vậy là tất cả những lời dịch Tam Tạng kinh điển của Đức Phật đã được phiên dịch ra nhiều ngôn ngữ. Đặc biệt sáng hôm nay đạo hữu hội trưởng tặng chúng tôi một đĩa Đại Tạng Kinh mà được thâu lại trong một đĩa CD nhỏ như thế này, bằng Hán ngữ. Gần đây có một người Việt Nam đã làm được một cái chương trình phiên dịch từ chữ Hán ra chữ Việt bằng hệ thống máy vi tính, và toàn bộ cái đĩa CD đó dịch sang tiếng Việt chỉ trong vòng mấy tiếng thôi. Như vậy thì dễ quá không quý vị? Hồi xưa ngài Tam Tạng Huyền Trang sau khi thỉnh kinh từ Ấn Độ về phải bỏ mất bao nhiêu năm để dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán, bây giờ mình chỉ cần mấy tiếng đồng hồ dịch xong, sướng quá. Nhưng mà thưa đại chúng rằng điều ấy nhìn thì tự thấy dễ, nhưng thực sự mà lặn lội vào trong cái biển pháp với cái sự phiên dịch thì thấy khó vô cùng. Không có đơn giản là chuyển ngữ từ chữ này sang chữ kia đâu, bởi vì trong câu văn nó còn có cái ẩn nghĩa sâu nữa. Ví dụ như trong thiền ngữ có câu là bát tự đã khai. Nếu mà dịch bằng máy computer thì chúng ta hiểu rất là đơn giản. Bát là tám, tự là chữ, đã là đẩy, khai là mở, là nó là khai mở con số 8. Thấy không ạ? Dịch thì đơn giản mà. Nhưng thực sự không phải như vậy. Trong ngôn ngữ thiền học, các vị thiền sư thường dùng cái hình tượng để khai mở tâm thức và trí tuệ của đồ chúng. Đồ chúng. Cho nên khi một thầy mà truyền trao cho đệ tử, không phải truyền trao chữ sang chữ, mà truyền trao từ tâm sang tâm. Trong cuộc đời chúng ta nhớ, quý vị nhớ, quý bác nhớ là khi Chúa Nguyễn Hoàng vào gặp Trạng Trình để hỏi Trạng Trình về sự giải quyết khó khăn của Chúa Nguyễn Hoàng lúc bây giờ ở đất Bắc. Vì Chúa Nguyễn Hoàng có người anh rể tên là Trịnh Kiểm. Người anh rể này vô cùng lợi hại ha, dùng cái từ này, vô cùng sắc sảo. Cho nên Chúa Nguyễn Hoàng thấy rằng là con đường công danh của mình bị bế tắc trước người anh rể của mình. Nên Chúa Nguyễn Hoàng là con của Nguyễn Kim. Nguyễn Kim là một trong những vị danh tướng của nhà Lê có công đem binh từ Lào về để mà đánh với nhà Mạc, đuổi nhà Mạc đi về phương Bắc và trả cái ngôi quyền, trả cái ngôi quyền lãnh đạo đất nước lại cho nhà Lê. Nên chúa Nguyễn, chúa ở Nguyễn Kim được vua Lê lúc bấy giờ trọng dụng. Nguyễn Kim có chết, giao quyền bính lại cho người con rể của mình là Trịnh Kiểm. Mặc dù Nguyễn Kim còn có những người con dưới nữa, mà trong đó có Nguyễn Hoàng là một người con trai rất thông minh. Thì Nguyễn Hoàng mới vào gặp chúa Trạng Trình, gặp Trạng Trình và trình bày Trạng Trình về vấn đề của mình và muốn cho Trạng Trình giúp cho mình một cái hướng đi, mở ra cái thời vọng mới trong tương lai. Thì Trạng Trình không nói, Trạng Trình không nói lời nào hết. Không phải là Trạng Trình nói là ông làm một quân sự ông phải làm như thế này, ông phải làm như thế kia, ông làm thế nọ. Vì Trạng Trình biết rằng trong Nguyễn Hoàng đã có sẵn tư chất thông minh, và chính ông biết được ông phải làm sao và ông phải làm gì. Nhưng cái vấn đề của ông là vì quá lo toan đến cái vấn đề người anh rể của mình là Nguyễn Kiểm đó, cho nên ông bị lùng bùng ở trong cái tâm thức của mình, không tìm được cái con đường đó đi. Nếu mà Trạng Trình nói với Nguyễn Hoàng rằng ông phải làm như việc này, ông làm những việc kia, ông làm việc nọ, nghĩa là Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trạng Trình đem kiến thức của mình đặt vào trong đầu của Nguyễn Hoàng. Điều ấy Nguyễn Bỉnh Khiêm không muốn làm, và điều ấy các vị thiền sư không muốn làm, và chính Phật cũng không muốn làm. Phật nói rằng là những điều ta nói lâu nay chỉ là ngón tay thôi, ngón tay chỉ mặt trăng, ngón tay này không thấy mặt trăng, mà thấy mặt trăng là việc của quý vị. Muốn thấy mặt trăng thì thấy ngón tay và xoay hướng của mình để nhìn thấy mặt trăng kia. Nên Nguyễn Bỉnh Khiêm chỉ nói là Hoàng Sơn Nhất Đái Vạn Đại Dung Thông, mà không lời ấy không phải nói với Nguyễn Hoàng, mà nói với con kiến, nói với cái hoàng nón bộ. Khi thấy có một con kiến bơi bò ngang, bò qua bò lại trên cái hoàng nón bộ đó, ông nói là Hoàng Sơn Nhất Đái Vạn Đại Dung Thân. Sự thật đó chúng ta thấy rất rõ. Giống như bây giờ chúng ta nói là cái ly ở phía trước này rất là đẹp, trong đó nước rất là trong. Quý vị hiểu gì? Hiểu là cái ly này nó là đẹp, nước ở trong. Nhưng trong số đây có người hiểu rằng à, thầy đang nói mình đang là ở trạng tâm, một cái tâm thức rất là đẹp, và tâm thức của mình ta đang trong như là cái ly này. Hả quý vị? Chứ còn cái mất ly. Cho nên thiền là ở chỗ đó, thiền hay là nói a nhưng mà chính trong mình lại hiểu rõ và hiểu b, và chính mình phải hiểu được mình là ai, mình là gì, và mình đang làm gì, và mình đang ở đâu. Nên khi mà chúa Nguyễn Hoàng nghe câu là Hoành Sơn Nhất Đái Vạn Đại Dung Thân, ông à, nước mình có một núi tên là núi Hoành Sơn, ở đó có điều nghe. Và Vạn Đại Dung Thân vậy có nghĩa là chỉ có đi vào miền Nam, đất miền Nam mới là đất mà mình dung. Nên ông nhanh nhanh ông về, ông là xin với người anh rể của mình là cho mình được phép đi vào tấn nhậm phương Nam, và kể từ đó nước Việt Nam được mở rộng về phương Nam. thì câu mà bát tự đá khai cũng giống như vậy. Có một lần có một thầy hỏi thiền sư Di Lực, bạch thầy, bạch hòa thượng, con không hiểu cái nghĩa bát tự đá khai. Hòa thượng Di Lực hỏi thầy đó thế này: hàng ngày ông đi ra đi vô nhà ông bằng con đường nào? Nói bạch hòa thượng thì con hiểu rồi. Ông thầy nói con hiểu rồi. Thưa quý vị hiểu gì? Ngày xưa cái cửa ở quê mình, ở nhà ở Á Đông mình, ở Việt Nam nói riêng ở Đông, là cửa thì có hai cánh. Mà chữ bát thì người ta viết thế này này: một cánh, một nét bên này và một nét ở bên này, giống như là hai cái cánh cửa vậy đó. Cái chữ bát nó thế này này, tại ra bát tự đá khai có nghĩa là ông mở cái cửa ra, muốn đi ra thì phải đi ra cái cửa, mà muốn đi vào thì quý vị cũng phải đi vào cánh cửa. Như vậy là bát tự đá khai có nghĩa là bao nhiêu điều ông học, bao nhiêu điều ông tu, bao nhiêu công đức không làm được, bây giờ nó đã trở thành một dạng năng lượng rồi. Bây giờ việc của ông là đem cái năng lượng đó ra mà sử dụng, cứ đi ra dùng năng lượng đó, đi ra và đem cái năng lượng đó mà trang trải với tất cả mọi người và mọi chúng sinh. Và nếu ông muốn đi vô thì ông cũng phải dùng cái năng lượng đó mà để mà ông đi vào. Hả? Quý vị thấy không? Chúng ta đây, chúng ta làm công đức để tích phước, và chúng ta tu để mà đạt được trí tuệ. Nhờ phước đức và trí tuệ chúng ta đi ra khỏi tam giới. Nhưng ra khỏi tam giới không có nghĩa là chúng ta ở luôn ngoài đó, mà chúng ta phải phát nguyện đi thơ bà. Khác nhau giữa người đi ra và người đi vào ở trong phòng này là sự biết, là sự biết. Chúng ta ở trong này muốn đi ra thì chúng ta hoàn toàn không biết rằng mình đang là ở bên trong, và chúng ta hoàn toàn không biết rằng bên ngoài như thế nào, và chúng ta được gọi là mê. Cho nên đang cầm cầu để đi ra bên ngoài để hưởng được cái không khí ở bên ngoài. Nhưng mà ra bên ngoài rồi chúng ta thương những người còn lại ở bên trong này, cho nên chúng ta phát nguyện đi vô trở lại, đi vào trở lại. Mà khi chúng ta đi vào trở lại là chúng ta là người tỉnh, là người biết, là người đã biết được cảnh giới bên trong, đã biết được cảnh giới bên ngoài. Cho nên những gì còn bị bó buộc chúng ta ở trong bên trong này, chúng ta thấy không có vấn đề. Vì chúng ta là người tỉnh, chúng ta là người giác, chúng ta là người biết. Cho nên tất cả những việc làm của chúng ta trong này được gọi là tùy duyên. Chúng sanh và các vị Bồ Tát làm việc giống nhau, nhưng điểm khác, mà điểm khác này rất là quan trọng giữa chúng sinh và Bồ Tát là chúng sinh làm nhưng chúng sinh sống trong mê, còn Bồ Tát làm nhưng Bồ Tát sống trong tỉnh, trong gia. Đấy đó. Vì mê cho nên chúng sanh chấp chặt vào trong những việc, chấp chặt vào mình, chấp chặt vào người, chấp chặt vào không gian và chấp chặt vào thời gian. Còn các vị Bồ Tát ở ngoài đi vào này để thực hành hạnh Bồ Tát thì các ngài không chấp mình, không chấp người, không chấp không gian, không chấp thời gian, và nhất nhất mọi hành động, mọi phương tiện, mọi cử động của các vị Bồ Tát đều là phương tiện tỷ duyên. Thế cho nên chúng sanh thì khổ đau mà các vị Bồ Tát không khổ, khổ đau.
Thế cho nên chúng sanh thì sợ quả mà Bồ Tát thì sợ
sợ nhớ. Đấy, đó là ngôn ngữ trong thiền học.
Nên bác tự đã khai có nghĩa là một vị thiền sư muốn truyền tâm cho vị thiền sinh rằng là hãy mở cánh cửa giải thoát ra và ví vị đi ra bằng con đường xuyên qua cánh cửa giải thoát đó. Tuy nhiên cũng cánh cửa giải thoát đó mà ví vị hãy đi vào để mà hóa độ chúng sinh.
Nên tôi nói vui lắm. Cái lần hôm qua tôi gặp một người thì con các thánh cặp vợ chồng kia đó là họ sống với nhau 9 năm rồi mà không có con. Thì tôi hỏi là giờ con có người vợ con muốn không? Con muốn không có một đứa con. Thì nó muốn thì tôi nói là con hãy lạy Bồ Tát Quan Âm và con nói thật với Bồ Tát Quan Thế Âm rằng là con cần. Con tin Bồ Tát Quan Âm không? Tin. Con tin Phật không? Tin. Con tin những lời dạy của Phật không? Tin. Thì lời dạy đó ở trong kinh Phổ Phổ Môn, nếu chúng sanh, nếu ai cần con trai niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm thì có con trai, mà ai cần con gái thì niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm thì có con gái. Thế nhưng giờ xin nói đại chúng này, lời khuyên của tôi như vậy có sai không? Bởi vì chúng ta hiểu là con là nợ mà gì, vợ là oan gia, thì lời khuyên của tôi có sai không? Sai không quý vị? Nó thầy ơi con khổ chết thì thầy không thấy người ta có con người ta khổ quá mà giờ thầy nói con người cầu con xin cầu Phật khổ. À, khổ hay không là do mình chấp nhận thì mình không thấy thấy khổ, mà mình không chấp nhận thì mình khổ đau thôi. Mình không chấp nhận cho nên mình nói với người đó là nợ, là oán oán gia. Còn mình chấp nhận thì mình là đó là chúng sinh để thực hành hạnh bổ Bồ Tát. Đấy, và chúng ta nói đó có cơ sở lắm. Bởi vì xin hỏi đại chúng này, nếu mà chư vị tổ sư của mình còn hạnh nguyện là trở lại cuộc đời này để độ sinh thì đường nào các ngài đi? Nếu không phải qua con đường của các vị phát nguyện đó, thấy không? Đường nào mà quý ngài vô? Quý ngài không có thể là giống như Phật ngày xưa đưa cánh tay tay phải lên mẹ mình, đưa cánh tay lên hái hoa vô ưu, quý ngài từ trong nắp nhảy ra được. Thực sự mà hôm nay mà có người nào mà trong nắp nhảy ra như vậy chắc là từ nhỏ mình đã lạy rồi chứ đừng đợi làm Phật. Thấy không hả? Mà quý ngài có trở lại đây nữa thì quý ngài cũng phải làm con, làm cháu của mình. Và làm sao quý ngài lại trở lại được? Quý ngài trở lại được là do nhân ngày hôm nay ông ngoại này, bà ngoại này, ông nội này, bà nội này, ba này, má này đi chùa tụng kinh niệm Phật và học pháp, mà đặc biệt là pháp muốn mình làm cái hạnh Bồ Tát để cho các vị Bồ Tát vào đời đổ đổ sinh. Con muốn ai dám tới? Mình không muốn mà người ta tới, đó là con nợ của mẹ. Ai muốn đợi tới không hả? Đâu có, chúng ta hoàn toàn đâu ai muốn đợi tới đâu. Nhưng mà đợi nó cứ tới gõ cửa này, nợ trả cho anh ai? Chứ giờ không trả anh kẹp anh thôi thì dành. Trời trời, tôi làm thêm 3-4 cái dốt nữa rồi tôi trả anh. Nợ mà đâu có muốn họ tới, nhưng mà họ tới để họ họ đòi. Đại là nên chúng ta là phải phát nguyện và chính những cái nhân lành ngày hôm nay mới tạo được công đức, và công đức của mình tạo thì nó tương ơn với công đức tu tập của chư vị tổ sư, chư vị hòa thượng, thì các vị đó mới có thể đến được. Nên ôn và lam tức là ôn trí thủ, ôn không công thì ông nói là khi mà ôn vào dạ đó tức là mẹ đi tu. Mẹ ôn á là biết là lúc mà mang thai ôn rồi là mẹ và cùng tu tập. Ôn nói là con vào dạ mẹ đi tu, cho nên mới có ôn một bậc vị, một bậc danh tăng cao tăng đức độ như vậy. Hơi vậy đó. Còn nếu mà không có thì làm sao nữa? Làm sao? Nên ở dưới San Jose có một vị Phật tử nó tên là cô Đồng Từ. Cô là chúng trưởng chúng Pháp Hoa, đạo tràng Pháp Hoa. Cô có một đứa cháu nội dễ thương lắm, mới có 33 tuổi thôi, tên là Kivi, mà thuộc kinh Đại Bi lào đầu. Mà điều lạ chứ thưa quý vị này nè, mẹ cây Kevin là người Thiên Chúa giáo. Kevin là người Thiên giáo. Là câu chuyện cô kể lại về người dâu của cô như thế này. Nó là khi cô qua Mỹ thì đứa con trai của cô đã qua trước rồi. Thì người con trai mới dẫn người bạn của mình về nhà. Thì cô ấy mới thưa nó là thưa mẹ, thưa bác, con là đạo Thiên Chúa giáo, cha mẹ con là tín đồ là Thiên Chúa giáo, nhưng mà thưa bác, con có thể sống với anh Kevin được không? Thì con Đồng Từ mới hỏi người con gái đó là con có thật sự thương anh đi không, thương con của bác không? Thì con nói là dạ con thương. Thì con nói là nếu mà con thương thì chúng con ở với nhau và đạo ai nó giữ. Thì con dâu cô ấy được về nhà làm dâu của cô Đồng Từ. Thế thì mỗi buổi sáng cô Đồng Từ dạy tụng kinh Lăng Nghiêm thì cô gõ cửa phòng cô dâu nói là con dạy đi nhà thờ. Kể sáng cô dạy tụng kinh Lăng Nghiêm thì cô gõ cửa con trai con dâu con dạy đi nhà thờ. Thì được đâu khoảng chừng một tháng thì cô dâu nói là má ơi, con vào đây con quyết định rồi, hỏi sao con đi nhà thờ nữa. Hỏi sao vậy con? Nói con muốn quy y Phật. Nói ai thấy được. Vậy là con cháu đi quy y Tam Bảo rồi vậy. Quy y Tam Bảo xong một thời gian thì phải đoạn từ tỏ phương trượng qua giảng pháp. Thì cô ấy nói mẹ, con thấy mẹ và ba cùng tất cả mọi người thọ giới Bồ Tát, con cũng xin phát nguyện thọ giới Bồ Tát. Thế là con thọ giới Bồ Tát luôn. Được đắp y nâu luôn. Rồi đứa bé nó được sinh ra là Kevin. Thì từ lúc đứa bé nó sinh ra nó đã ảnh hưởng với bà nội rồi. Bà nội dạy niệm Phật, bà nội dạy trì chú, và đặc biệt bà nội dạy trì chú Đại Bi rất là thuộc. Khi mà trì chú Đại Bi thuộc rồi ấy là mỗi đưa cho đứa bé đó, nó về thăm ông ngoại. Mỗi lần đối với Kevin về thăm ông ngoại thì con Kevin chắp tay đàng hoàng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cháu chào ông bà ngoại. Bà ngoại nó thôi rồi, cái này là mất luôn cả trì lẫn chạy. Mất con lẫn cháu luôn rồi. Đó. Dạ, câu thưa quý vị, câu chuyện ấy trong và vui phải không ạ? Nhưng mà rất thực tế đối với chúng ta. Quý bác có lo rằng là quý bác có cháu dâu hay là cháu rể đạo Thiên Chúa giáo không? Lo không? Dạ lo. Nhưng mà quý bác cản được không? Dạ không. Làm sao cản được? Khi mà nợ nó đến rồi thì quý bác có thể cản rằng là không, tôi không trả nợ đó đâu. Thì quý bác làm sao? Thì điều đó là quý bác nên học cách của cô Đồng Đồng Tờ, là mình thật sự dùng khẩu giáo và dùng thân giáo để chuyển hóa dâu của mình và rễ của mình. Còn mình càng ngăn cấm thì càng mất, bị mất con và mất cháu. Nếu mình tu thì mình lại được tăng thêm quân số. Tăng thêm quân số ở trong gia đình của mình. Nên là ông ngoại tu niệm Phật
bà ngoại tu niệm Phật, ông nội tu niệm Phật, bà nội tu niệm Phật, cả nhà tu niệm Phật, thì hễ có một thành viên nào mà bước vô trong gia đình mình đó, thì thành viên đó cũng trở thành là thành viên tịnh độ. Và dù rằng mình chưa được, chưa chết, thân tứ đại này mình vẫn còn đáng mang, nhưng có visa ở trên tịnh độ rồi. Nhưng mà sen trên tịnh độ đã có cho mình rồi, đừng có đợi rồi khi chết rồi hoa khai kiến Phật nha quý vị. Mà hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh ngay trong bây giờ này, ngay là bây giờ này. Còn nói mà hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh là trễ lắm á, trễ lắm á. Phải nói ngay bây giờ là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Dạ, quay lại kinh Pháp Bảo Đàn. Thì bản kinh Pháp Bảo Đàn này được gọi là bản kinh, là bởi vì lý do thứ nhất là Lục Tổ khi Ngài giảng phần kinh này thì Ngài đã gọi đây là đàn kinh. Đàn kinh ở trong văn. Cho nên các vị đệ tử của Tổ, đặc biệt là Ngài Pháp Hải, người mà trực tiếp chép cái bản văn này xuống, Ngài để lại nguyên cái chữ đàn kinh. Và bản kinh này nó đúng cái tên nó là Lục Tổ Đàn Kinh. Lục Tổ là tên của Ngài Huệ Năng, Đàn Kinh là tên của cái bản văn này, gọi là Lục Tổ Đàn Kinh. Sau đó thì có thêm được hai chữ là Pháp Bảo nữa. Pháp Bảo bởi vì đây là cái vật quý trong cái những lời dạy của Đức Phật, hay là trong Tam Tạng Kinh Điển, trong giáo lý Phật Đàn. Cho nên có một tên rất là dài, đó là Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh. Sau này người đời sau gọi tắt là Pháp Bảo Đàn Kinh. Quý vị nhớ là bản kinh này, thứ nhất, bây giờ thứ nhất là gọi là kinh, là bởi vì ngay từ khi Tổ trình bày bản văn này, Tổ đã sử dụng chữ đàn kinh, cho nên Ngài Pháp Bảo Pháp Hải đến nguyên lại. Thứ hai là tên của bản văn này có một rất là dài, đó là Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh, còn gọi là Lục Tổ Đàn Kinh hay là Pháp Bảo Đàn Kinh. Bản văn này nó có từ lúc nào? Thì như chúng ta ai cũng biết là kinh của Phật thì có từ thời Phật còn tại thế. Mà người học Phật hiểu rộng hơn, hiểu xa hơn, và hiểu rằng những lời dạy đó là chân lý, thì chân lý có mặt tự vô thủy và vô chung. Chân lý thì không bị lệ thuộc bởi thời gian, nghĩa là lúc nào chân lý cũng là chân lý. Trong đời thế gian này có những điều mà ngày hôm qua đúng nhưng ngày hôm nay thì sai, có những điều ngày hôm nay chúng ta cho rằng là đúng nhưng mà chưa chắc là trong quá khứ người ta đã cho là đúng. Và có những điều ngày hôm nay chúng ta cho là đúng thì chưa chắc rằng là ngày mai trong tương lai con cháu mình đã chấp nhận. Nhưng đã gọi là chân lý, nghĩa là phi thời gian, thời nào cũng đúng hết. Đặc biệt Pháp Đức Phật sở dĩ được gọi là chân lý là được Đức Phật định nghĩa rằng là đó là thiết thực hiện tại. Thiết thực là nó một cách ứng dụng, một cách giá trị vào trong, ngay trong cái hiện tại này. Ai mà sử dụng cái chân lý đó vào trong đời sống thường nhật của mình hàng ngày thì nhận lấy được cái giá trị an lạc và hạnh phúc nên gọi là thiết thực hiện tại. Như vậy giáo lý của Đức Phật hay gọi là pháp thì có mặt từ vô thủy và vô chung. Như vậy thưa đại chúng, pháp có trước hay là Phật có trước? Pháp có trước hay là Phật có trước? Ai nói? Bác nào nói pháp có trước? Ai bác nào nói Phật có trước? Ai nói Phật có trước pháp thì người ấy còn chấp vào thời gian. Ai nói là Phật có trước pháp thì người ấy chỉ thấy Phật là Đức Thích Ca Mâu Ni. Còn ai mà thấy pháp có trước Phật thì người ấy thấy vô thủy và vô chung. Hồi xưa học lớp 11 á, nó có cái chương trình đại số là khảo sát hàm số á, quý vị, quý bác, quý anh chị nhớ không? Khi mà mình muốn vẽ đồ thị cái hàm số đó biểu diễn trong cái tọa độ á, điều trước tiên là mình phải xem thử là cái hàm số này xác định ở trong chỗ nào, gọi là miền xác định. Nên hàm số fx bằng ax bình phương cộng bx cộng c có miền xác định là với mọi x thuộc r, có nghĩa là x đó thuộc tự, được thuộc tự vô trừ vô cực cho đến cộng vô cực. Nhưng mà hàm số fx bằng x bình phương trên x trừ 1 thì hàm số này mình nói là, và hàm số này với miền xác định là với mọi x thuộc r trừ x bằng trừ 1, bằng cộng 1. Bởi vì x mà bằng cộng 1 thì cái mẫu số bằng zero, mà một số tử số mà chia cho một số mở cộng mẫu số là zero thì phân số đó không xác định. Như vậy khi mình vẽ cái hàm số biểu diễn đồ thị cái hàm số fx bằng x bình phương cộng với x cộng c trên x trừ 1 thì mình phải vẽ trong đó nó có một tìm đường tiệm cận đứng là y bằng x cộng 1, và hàm số đó nó, khi nó biểu diễn tới đường tiệm cận thì nó chỉ được phép là đến gần sát đường đó thôi, không được phép cách đường đó. Cho nên trong cuộc đời mình cũng vậy, có những nơi, có những lúc mà mình được xác định đó là lẽ, nhưng có những khi mình cũng chỉ là tiệm cận thôi. Nên nhà thơ bây giờ ông cha qua đây làm cho nên xe nó nhà tốt nào người Việt Nam. Hình như Nguyễn Văn Vinh đó, Nguyễn Văn Vinh có bài thơ là anh thương em từ thời đó Ypsilon còn từ vô cực. Nguyễn Vinh đúng không ạ? Nhà đó là Nguyễn Xuân Vinh. Như vậy trong Phật pháp vậy thì chúng ta khi khảo sát một cái vấn đề thì chúng ta phải đặt nó ở trong cái việc xác định trước. Nên ai mà nói rằng là Phật có trước mà pháp có sau thì người đó xác định cái thời gian mà để mà tra cứu là từ lúc Phật sinh ra cho tới bây giờ. Rõ ràng là Phật thành Phật rồi Phật mới nói nó pháp, cho nên là Phật có trước mà pháp có sau. Nhưng mà mở rộng ra thì pháp có trước mới Phật có sau. Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta phát Bồ Đề Tâm khi ngài ở đọa xuống dưới địa ngục. Xuống địa ngục rồi ngài thấy chúng sanh khổ quá, ngài nói thôi vậy con xin phát nguyện là con nhận hết cái khổ này của chúng sanh cho họ được giải thoát đi, đến ngày con nhận. Thì khi ngài phát tâm như vậy thì ngài và tất cả chúng sanh được nổi. Hôm qua tôi ra chùa kia có bác đại hữu nói thưa thầy, có thầy nào đó tới đây giảng, còn thấy thầy đó có tu, thầy đó nói là ở dưới địa ngục có chư tăng cũng đang ở dưới địa ngục á, chư tăng cũng đông đó. Cho nên là con thấy thầy đó tu được. Nhưng mà thầy đó ở chùa của bác cũng không có tu, là rồi cũng lo dắt túi đi. Thì hãng nhiên chỗ nào thì không có, không có chúng sinh. Thì chỗ nào mà không có địa, thì quý thầy có mặt ở khắp nơi mà. Thiên đường cũng có thì đương nhiên địa cục cũng có. Nhưng mà cũng có thầy vô tù là bị nạn, nhưng mà cũng có thầy vào tù là ý lão. Cái ngài Địa Tạng này, ngài ở đâu quý vị? Nhà ở địa ngục. Nhưng mà ngài, ngài giống quý thầy không? Giống chứ, đó, ngài đặt đồ đó. Ngài cũng đắp y, đội mũ mà đấy. Mà ngài Địa Tạng là mang hình thức tu sĩ mà. Đấy, là ngài cũng là vị tăng đấy. Ông tăng này là ông có là đại tăng ở dưới địa địa ngục, mà ông ta phát nguyện là địa ngục vị không thề bất thành Phật, cho đến khi nào ở dưới địa ngục này vẫn còn chúng sinh, là cho đến khi đó con còn làm Bồ Tát Địa Tạng. Như vậy thì chắc thì ông cũng phải thỉnh ít vị xuống đó đi cúng giáo chứ. Nên thì đừng nói rằng nơi đó không có chư tăng, và phải nói rằng là chư tăng có mặt ở khắp mọi nơi. Nơi nào có chúng sinh thì nơi đó có hình bóng chư tăng. Nơi nào cần cái sự giải thoát thì có hình ảnh giải thoát, thì nơi đó phải có hình bóng chư tăng, hình bóng giải thoát của chư Phật đang hiện hữu để cho chư tăng, cho chúng sanh tỉnh ngộ và nương nhờ. Hai quý vị, còn từ trường hợp ngọn thầy bị tội xuống đó, đúng rồi, nhưng mà xuống đó anh ta đâu cho mặc đồ tăng đâu. Tù nhân mà anh vô tù thì anh phải mặc đồ tù, chứ ai cho mặc đồ tăng. Hồi xưa thầy lên mình thác là tệ sĩ và vô tù để có mặc đồ tù hết, họ đâu cho đâu, họ đâu cho mặc đồ tăng đâu. Nên nếu là cái cảnh tăng này thì được phải xếp vô trong luận là mới đúng, nhưng mà ở đây được xếp vô trong phần kinh. Và bản kinh này, và nếu những lời dạy của Đức Phật có mặt trong cuộc đời này theo mình hiểu cái hiểu bình thường, là kể từ khi Đức Phật thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, thì bản văn này mình hiểu một cách bình thường rằng là có mặt trong cuộc đời này kể từ khi ngài Huệ Năng giảng bài pháp này cho chư tăng ở tại Đạo Khơi Nghiệp, và được ngài Pháp Hải chép thành văn tự. Nhưng xét về nội dung thì những gì mà ngài Huệ Năng giảng trong kinh Pháp Bảo Đàn hoàn toàn y như những lời Đức Phật giảng ở trong kinh điển Đại Thừa, như kinh Kim Cang, như kinh Lăng Già, và đặc biệt như kinh Pháp Hoa. Ai trong chúng ta cũng biết rằng trong kinh Pháp Hoa Phật nói một câu, Phật tuyên bố một câu nói bất hủ, chúng ta ai cũng thích. Đó là câu nói tất cả chúng sinh đều có tánh thành Phật, và hôm nay ta là Phật đã thành, thì trong tương lai chúng sinh là Phật sẽ thành. Nói nôm na, ai học thì cũng được tốt nghiệp hết đó. Được tốt nghiệp là do cái sự cố gắng của mình, cố gắng của mình. Nghĩa là nó nôm na, ai tu thì cũng được thành thành Phật hết, chứ không phải tu rồi được làm đệ tử ngài không thôi. Thì trong kinh Pháp Bảo Đàn này, tổ nói là kiến tánh thì thành Phật, thấy rõ, nhận ra và sống được với cái tự tánh thanh tịnh của mình, với Đức Phật ở trong mình, thì người đó được gọi là thành Phật. và thành Phật ở trong bốn cái niết bàn. Như hồi nãy chúng tôi có thưa, bây giờ xin đọc lại để quý vị nhớ. Cái này hay lắm quý vị nhớ. Đó là hữu dư y niết bàn, vô dư y niết bàn, tự tánh niết bàn và vô trụ xứ niết bàn.
Xin hỏi quý bác là chúng ta hiện giờ ở đây là ở niết bàn nào này?
À, có niết bàn hay không?
Có.
Dạ có.
Dạ, xin hỏi ông cụ, trong bốn niết bàn đó ông cụ thứ thứ thì ông cụ nói nhỏ nhỏ thứ là ông cụ thuộc niết bàn nào, ông cụ chọn cái niết bàn nào ông cụ đang an trú?
Không, bốn cái điều à? Hữu dư y, vô dư y, tự tánh và vô trụ xứ, ông cụ chọn cái nào?
Vô trụ xứ. Rồi bác, ông bác này chọn vô trụ xứ, ông cụ
dạ chưa rõ lắm.
Xin chào cô.
Vô trụ xứ, hai người vô trụ xứ, ai nữa?
À, con chỗ nào? Con nói lên nghe thôi.
Chỗ nào? Người của công
thầy. À, con số mấy? Trong bốn số, số mấy?
Số mấy lên đây.
Số 4. Số 3, nó nói tới số 3. Số mấy? Số 3 rồi. Số mấy? Ai nữa? Ba số mấy? Số 3 là đúng nhất. Số 3 là đúng nhất, cho anh một tràng pháo tay. Giá trí đúng. Số 3 là đúng nhất. Tại sao số 3 là đúng nhất? À, thầy phân tích. Hữu dư y niết bàn, đó là niết bàn của các vị A-la-hán. Chứng được quả A-la-hán rồi, nghĩa là trong thân mình không còn phiền não nữa, và đối với cảnh không động, đứng mắt tai mũi lưỡi thân và ý, khi tiếp xúc với sắc thanh hương vị xúc pháp, không khởi lên tham lam giận dữ si mê phẫn hận phú não tật sang cuốn xiển hại kiêu, như trường hợp ngày Ca Diếp, trường hợp ngày Xá Lợi Phất, trường hợp ngày Bục Thiền Liên, các vị thánh đệ tử của Đức Phật, thì gọi là chứng được hữu dư y niết niết bàn. Tại sao gọi là hữu dư y niết bàn? Là bởi vì thực sự vị đó đã an lạc rồi, đã hết phiền não rồi, nhưng vì còn có cái thân này, vì còn có cái thân này cho nên ngài Bục Thiền Liên phải chịu chết khi bị 500 người ngoại đạo họ giết. Vì còn cái thân này cho nên Phật và các vị thanh văn đệ tử lúc bấy giờ bị ở đói. Nói như vậy là quý vị nói Phật mình có phước nha, Phật mình cũng ở đói nha. Ở đói nè. Và còn cái thân này cho nên Đức Phật nhận cái bữa cơm cuối cùng của ông Thuần Đà, ngài bị đau đau bụng đó, và Đức Phật chết vì bệnh kiết lỵ. Nên ai mà đi bây giờ đi tới cái vùng Kushinaga uống nước cẩn thận, hình như nước đó nó độc nha. Bác mấy đoạn hành hương nào mà đi về đến Kushinaga cũng bị phổ tạng, không biết là bị cái nghiệp Phật để lại hay là nước ở đó nó độc, có lẽ nước ở đó nó độc nên bị bệnh này. Điều này khuyên trước quý vị muốn đi hành hương Ấn Độ thì tới Kushinaga mà chỗ Đức Phật nhập niết bàn á, nhớ là mua nước chay uống, đừng uống nước sống là dễ bị bệnh. Và chúng tôi thấy nhiều đoàn bị cái ở đó và họ phàn nàn ở cái vùng đó bị bệnh. Rồi vô dư y niết bàn tức là xả cái thân này, như Đức Phật gọi là nhập vô dư y niết bàn tại Ta La Sâm Thọ. Lúc đó là thân tứ đại trả về với tứ đại, không còn giữ cái thân này nữa, nhưng mà cái thần thức của ngài được nằm ở trong cái cảnh giới thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na, nên được gọi là vô dư y niết bàn. Vô trụ xứ niết bàn là cũng là Phật được. Vô trụ xứ thế này nè, chúng ta biết rằng là Phật có mấy thân? Có ba thân: pháp thân, báo thân và hóa hóa thân. Đức Thích Ca Mâu Ni được gọi là Thiên Bá Ức Hóa Thân. Thiên là ngàn, bá là trăm, ức là 100,000. Tức là Ngài thì hiện được ra là cái số thân như vậy, mà số thân đó thực sự còn nhiều hơn nữa. Và như trong kinh Phổ Môn thì Bồ Tát Quan Âm tuyên bố rằng là chúng sanh cần thân nào tôi hiện thân đó, chúng sanh cần thân Phật thì tôi hiện ra thân Phật, chúng sanh cần cái thân đồng nam đồng nữ thì tôi hiện ra thân đồng nam đồng đồng nữ, chúng sanh cần thân gì thì tôi hiện ra thân đó. Vì đặc tính đó cho nên được gọi là vô trụ xứ. Đó, vô trụ xứ có nghĩa là nó chấp vào trong một cái chỗ nào, một cái hình thái nào, một cái dạng nào, một cái hình tướng nào, cứ gọi là vô trụ trụ xứ. Ai được? Chỉ có Bồ Tát Quan Âm là được gọi là cố Phật, tức là Ngài thành Phật từ trong vô lượng kiếp về trước rồi, bây giờ Ngài hóa thân làm Bồ Tát chơi, Ngài làm được điều đó. Chỉ có các vị Phật được Thiên Bá Ức hóa thân thì mới là vô trụ xứ niết niết bàn. Ngài làm đồng nam Ngài cũng an lạc, Ngài làm đồng nữ Ngài cũng an lạc, Ngài làm ông thân ông tiêu diện Ngài cũng an lạc, Ngài ở dưới địa ngục Ngài cũng an lạc, Ngài lên trên cũng trời đâu xuất Ngài cũng an lạc, và Ngài ở bất cứ nơi đâu, thậm chí là con chim anh vũ Ngài cũng an lạc. Ba cái điều đó mình ở đây chưa ai được, ngay cả chúng tôi nữa. Vì sao? Ai chấp tôi giận bực bực mà tôi mình nghĩ tôi 5 phút mà nói một người đời gai lên thì cũng là ở Mỹ lên nhá. Nhưng mà tự tánh niết bàn thì ai trong chúng ta cũng có. Khi nào mà chúng sanh nó từ giả thân này nó đi á, tức là tham lam sân hận si mê phẫn hận phu não tận sao cuốn xiển hại kêu tị nạnh hiềm vân vân nó đi á, thì mình được sống với Đức Phật của mình, và mình được niết bàn ngay trong cái tự tánh của mình. Và người ta nói A thì mình hiểu A, đừng có suy diễn gì đó cho nó theo cái qua theo cái phiền não của mình, thì mình an lạc, thì đó là tự tánh thanh tịnh. Và đó là tự tánh niết bàn. Phật ở trong ta mà ma cũng ở trong chúng ta. Phật ở trong thân này, Bồ Tát ở trong thân này, và chúng sanh cũng ở trong thân này. Ngay trong hiện tại, lúc bây giờ, trong chánh điện chùa Hải Đức, tất cả chúng ta ngồi đây, chúng tôi biết rằng không ai buồn, không ai giận, không ai hờn, không ai tham lam, không ai đố kỵ, không ai tật đố, không ai mà có sự hiềm khích người khác, cũng không ai mơ tưởng cái điều chấm kỳ vọng những cái nhà lầu ô tô trong tương lai, cũng không ai nhớ đến cái chuyện trong quá khứ. Cho nên bây giờ trong đạo tràng này, tất cả chúng ta đều an lạc trong tự tánh thanh tịnh, và chúng ta được sống trong cảnh tự tánh niết bàn. Đấy, quý vị mới thấy là trong tâm truyền tâm nó khác với là chữ truyền chữ. Và bản kinh này thì có mặt thời nhà Đường vào khoảng 830 đến năm 860. Hôm nay thì có rất nhiều bản dịch kinh Pháp Bảo Đàn ra tiếng Việt, trong đó có bản dịch kinh Pháp Bảo Đàn của Hòa Thượng Thanh Từ. Chắc ai cũng biết Hòa Thượng Thanh Từ đúng không ạ? Ngài được xem là vị thiền sư Việt Nam trong thời hiện đại. hiện tại. Ngài phiên dịch chú giải cũng như dạy thiền và tiếp tân độ chúng rất là nhiều. Tác phẩm của Ngài viết và soạn cũng là không ít. Ngoài Hòa Thượng Thanh Từ ra, chúng ta còn có những dịch phẩm của Hòa Thượng Di Lực, Hòa Thượng Huệ Hưng, ông cư sĩ Đoàn Quý Quảng là nhiều người lắm. Và đặc biệt ở tại Mỹ này, chúng ta có Hòa Thượng Mãn Giác, tức là sư ông thi sĩ Huyền Không, cũng dịch kinh Pháp Bảo Đàn là tiếng Việt. Nhưng bản dịch của Hòa Thượng Mãn Giác là bản dịch từ nguyên bản chữ Hán mà người ta tìm thấy được ở trong đoạn Đông Hòa. Đông Hòa. Và cái bản nguyên bản ấy á, được các nhà nghiên cứu họ cho rằng là có thể là bản xưa nhất, vì tra cứu về ngôn ngữ, về văn tự cũng như là cách viết như là văn chương á, thì người ta thấy rằng là cái bản kinh đó phải có mặt vào thời khoảng là 830 đến 860 sau Tây Lịch. Còn bản kinh Pháp Bảo Đàn mà quý hòa thượng như Hòa Thượng Thanh Từ rồi dịch á, thì lấy từ trong Đại Tạng thời nhà Nguyên và thời nhà Minh sau này, thì có thể cái nguyên bản ấy khoảng năm 1100 đến năm 1200. Về thời gian thì cách nhau như hai bản khoảng chừng là 300 đến 400 năm. Vì thời gian khác nhau như vậy cho nên là chắc chắn cái bên trong cũng có nhiều phần khác, nhiều phần khác. Về số lượng chữ thì bản kinh, cái nguyên bản kinh Pháp Bảo Đàn mà Hòa Thượng Mãn Giác dịch ấy á, thì chỉ có 12.000 chữ thôi. Nhưng mà bản kinh á, của Hòa Thượng Thanh Từ dịch từ cái nguyên bản đến 21.000 chữ. Nên cái phần văn phong bên trong có nhiều chỗ khác nhau lắm, nhiều khác lắm, trái nhau rất là nhiều. À, và chúng tôi sẽ lần lượt để cho quý vị thấy cái phần khác nhau ở cái những cái thời gian sau. Mà ở đây thì chúng tôi nói trước để cho quý vị biết một chút là trong bản kinh Pháp Bảo Đàn mà Hòa Thượng Thanh Từ dịch đó, thì Ngài Huệ Năng chỉ là một bài thơ thôi để đối lại với bài thơ của Ngài Thần Tú. Nhưng mà trong bản kinh mà Hòa Thượng Mãn Giác dịch được thì có đến hai bài thơ. Hai bài thơ. Một bài thơ nói về tướng và một bài thơ nói về tánh. Hòa Thượng Thần Tú thì chỉ là một bài thơ là Bồ Đề. Thân là cái Bồ Đề, tâm là đài gương sáng, đài muốn cho đài gương sáng thì phải thường thường mà lau chùi, hay là nói là nếu mà thường lau chùi thì đài gương không có dân dính bụi. Thì Ngài Huệ Năng á làm lại bài thơ để đối lại ở trong kinh Pháp Bảo Đàn mà trong từ dịch đó, là nó là Bồ Đề không phải là cây, cái đài gương á nó cũng phải là gương sáng, cũng phải là đài. Xưa nay á không có một cái vật gì thì làm sao mà dính bụi được. Làm sao dính bụi được. Nghĩa rằng là nếu mà Ngài Thần Tú nói A thì Ngài Huệ Năng phủ định nghe. Ngài Thần Tú nói rằng là thân là cái Bồ Đề thì Ngài Huệ Năng nói là Bồ Đề không phải là cây. Ngài Thần Tú nói là tâm nó là đài gương sáng thì Ngài Thần Huệ Năng nói là gương sáng không phải là đài. Rồi Ngài Thần Tú nói rằng là thường xuyên năng lau chùi á thì Ngài Huệ Năng nói là xưa nay không có cái vật gì hết. Ngài Huệ Năng, Ngài Thần Tú nói là đừng để cho dính bụi. Thầy ngày qua đang nói là chỗ nào đâu mà bụi biết bụi, bụi dính. Cái thơ đó như vậy. Nhưng mà trong cái bản kinh của Hòa Thượng Mạng Giác dịch được thì có hai bài thơ như thế này. Bài thứ nhất đó là Bồ Đề vốn không cây, gương sáng cũng không đạt, Phật tánh thường thanh tịnh, thì chỗ nào để nhúng bụi. Thay cái câu thứ ba, câu thứ ba bên kia là bổn lai vô nhất vật, là xưa nay không có một vật. Bác không viết hả? Bác không biết, thầy đọc để bác viết. À, bài kệ của ngài thầy Quyền Năng là Bồ Đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài, Phật tánh thường thanh tịnh, chỗ nào để buồn bán. À, thì nó khác câu thứ ba. Câu thứ ba là bên kia là bổn lai vô nhất vật, là xưa nay không có một vật gì hết. Bên này ngài nói là Phật tánh thường thanh tịnh. Và bài thứ hai á, ngài nói là ngài Tầm Tốt nói là thân là cây Bồ Đề, thì ngài Quyền Năng nói ngược lại là tâm là cây Bồ Đề, thân là đài gương sáng. Nó ngược, gương sáng vốn thanh tịnh thì chỗ nào để dính bụi. Nhưng chúng tôi gọi là hai bài thơ này, một bài là nói về tướng bên ngoài, một bài nói về tánh ở bên trong. Chúng tôi nói tướng bên ngoài là thế này, là khi mình nhìn một người, và chúng ta thấy rằng là người có hai phần, thân và tâm. Thân thì không cần kể rồi, bởi vì thân này thì do tứ đại hòa hợp mà thành, thì cũng bị ảnh hưởng bởi sanh lão bệnh và tử. Phần tâm mới là quan trọng, nên tu là tu tâm chứ không phải là tu thần. Nhưng mà vì tu tâm mà biết rằng là Phật tánh thường thanh tịnh, có nghĩa là tâm mình Phật tánh ở trong trong tâm, tánh Phật thì ở trong tâm, mà đã có tánh Phật mà tánh Phật là thanh tịnh, nghĩa là thành Phật rồi, thì chỗ nào để nhúng bụi. Cho nên khi nãy chúng tôi nói đó, chúng ta đã gọi là những người đi vô, là những người giác, là những người thanh tịnh, đã là giác, đã là thanh tịnh thì không sợ nhúng bụi. Vì lẽ đó cho nên trong kinh Di Ma Phật, khi chư thiên tiên nữ rải hoa cúng dường thì hoa nó cứ dính trên áo ngài Xá Lợi Lợi Phất. Càng Xá Lợi Phất càng phúi thì hoa càng dính, nhưng hoa không dính ở các vị Bồ Tát. Điểm thứ hai là chúng tôi nói bài thơ này nói về tánh. Tâm mới là cây Bồ Đề, bởi vì tâm là phát riêng. Còn đại gương sáng là thân, là đại gương sáng. Vì khi mà tâm chúng ta hoàn toàn là người mẫu, là bậc gọi là làm gương cho đời, thấy không? À, bậc gọi là đức hạnh, thì người đó gọi là làm gương cho đời. Thì sáng nay là anh Nghiêu Hùng là tháng thường tọa phương trượng, mà thường tọa là bậc đức độ, mà những bậc đức độ là bậc làm gương cho đời, được gọi là đại gương sáng. Trong gia đình quý bác là ông ngoại, là ông nội, là làm gương cho đời. Nên là thân là đại gương sáng, mà là gương sáng vốn thanh tịnh thì chỗ nào để nhúng. Dạ, hay A Di Đà Phật. Theo lời yêu cầu của quý vị ở đây, thì thời pháp chỉ là trong vòng 1 tiếng 10 phút thôi. Chúng tôi nói như vậy là quá 10 phút. Xin đại chúng hoan hỷ. Ở tại chùa Hải Đức thì chúng tôi còn 3 thời nữa. Thời sáng mai và 2 thời vào ngày 7. Thì trong 2 tuần đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục phần kinh Pháp Đàn và tiếp tục và đi vào từng phân đoạn đoạn kinh này. A Di Đà Phật, xin chúng ta dừng ở đây và xin mời tất cả đại chúng cùng đứng lên để hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ à, phiền não vô tăng thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn, từ tánh pháp môn thệ nguyện học, từ tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
A Di Đà Phật.